Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 30 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc, tử đạo và chứng nhân có giống nhau không? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, các điểm quy chiếu cho một nền nhân loại học mới. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Mai Châu và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 29 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 cảnh sát viên Italia. Ngài cảm ơn và ca ngợi các hoạt động bảo vệ và liên đới của các nhân viên cảnh sát tại nước này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, ngoài các nhân viên cảnh sát do vị chỉ huy trưởng hướng dẫn, còn có nhiều thân nhân của họ. Họ thuộc Hiệp hội Toàn quốc Cảnh sát Quốc gia Italia. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi thiếu sự tôn trọng luật pháp và an ninh, thì chính những người yếu thế là những người đầu tiên bị thiệt hại, vì họ có ít phương thế để tự vệ. Ngày nay, bất công đè nặng trước tiên trên những người nghèo và những người bị coi là rốt cùng một cách nào đó. Những người di dân, tị nạn, những người sống ngoài lề và nghèo khổ, nạn nhân của bất công và cường quyền. Đối với tất cả những người ấy, anh chị em trở nên người thân cận của họ. Tìm cách phòng ngừa và hoạt động chống lại các bất công, tội ác, nạn hà hiếp và lường gạt. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn anh chị em vì sứ điệp chia sẻ và liên đới mà anh chị em thông truyền, trong sự dấn thân nhiều khi kín đáo và âm thầm. Anh chị em hãy luôn trở thành những người cổ võ sự chăm sóc yêu thương đối với con người, một sự chăm sóc tổng hợp tất cả những lý tưởng mà anh chị em theo đuổi. Với ý thức rằng, việc làm này có thể sinh ra những mối tương quan mới và tạo nên một trật tự công bằng hơn. Thực sự với sự dấn thân của mình, anh chị em góp phần đưa men bình đẳng, tình huynh đệ vào trong xã hội. Chắc chắn nó sẽ mang lại thành quả.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi giáo phận giúp đỡ người điếc để họ được hoàn toàn hội nhập vào cộng đồng Kitô. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi mọi người xây dựng một nền văn hóa bao gồm mọi người. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 28 tháng 9 vừa qua, nhân Ngày Thế giới về người điếc. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện Ngài này đã được thành lập cách đây 60 năm và được cử hành lần đầu tiên tại Roma, 28 tháng 9 năm 1958. Ngài dâng lời cảm tạ Chúa vì chứng tá của hội toàn quốc Italia của những người điếc. Cùng với bao nhiêu người thiện chí khác, trong bao năm qua đã dấn thân chống lại sự loại trừ và thứ dân hóa gạt bỏ. Thay vào đó là bảo vệ và thăng tiến trong mọi lĩnh vực giá trị sự sống của mỗi người, đặc biệt là phẩm giá của những người điếc. Sau khi kêu gọi các nhà lập pháp và các chính quyền hỗ trợ chính nghĩa, trợ giúp những người khuyết tật bằng các biện pháp cụ thể, Đức Thánh Cha viết tiếp, tôi cầu mong rằng trong mỗi giáo phận, những anh chị em điếc cùng với các nhân viên mục vụ được chuẩn bị trong ngôn ngữ ký hiệu, cách đọc tư tưởng người khác qua sự quan sát môi khi họ nói và những chú thích bằng chữ, cộng tác với nhau để những người điếc thực sự được hội nhập hoàn toàn trong cộng đồng Kitô và làm tăng trưởng ý thức mình thuộc về cộng đồng. Vì thế, cần có một nền mục vụ bao gồm trong các giáo xứ, hội đoàn và trường học. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, nơi đầu tiên để có sự hội nhập là gia đình. Vì thế, trong trường hợp này, gia đình với những người điếc giữ vai trò chính trong việc canh tân não trạng và lối sống.
Vatican. Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội vào tháng 5 năm tới là chúng ta là chi thể của nhau, từ những cộng đoàn giả tạo, tiến đến cộng đoàn đích thực. Bình luận về chủ đề này, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh, nhận xét rằng Đề tài này nhấn mạnh đến sự đối thoại và gặp gỡ để chống lại virus của một thứ truyền thông tự yêu và co cụm vào mình. Nó gây chia rẽ thay vì hòa giải. Đề tài này cổ võ việc nói với con người toàn diện để sống triều kích cộng đoàn trong thời đại của các mạng xã hội. Nói khác đi, qua chủ đề Ngày Thế giới truyền thông xã hội năm tới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cộng đoàn, cá nhân và sự tương quan với nhau. Quá nhiều khi chúng ta không nói về con người toàn diện, nhưng chỉ nói với một phần của nó. Và qua đó chúng ta lơ là với những gì làm cho chúng ta trở thành những điều độc nhất vô nhị mà không thể phân rẽ được. Ông Ruffini nói thêm rằng, chủ đề Ngày Thế giới truyền thông xã hội năm 2019 muốn nhấn mạnh sự kiện cần phải đi từ community, những cộng đoàn dựa trên những tương quan không thật, trên sự diễn tả không đúng về thực tại, trên tình bạn giả vờ mà người ta có thể xóa bỏ bằng một nút bấm để tiến tới vẻ đẹp và sự chân thật của cuộc gặp gỡ. Sự hiệp thông chính là yếu tố gìn giữ tốt nhất đối với chân lý.
Funda, Hội đồng Giám mục Đức, muốn khởi sự tiến hành thảo luận cởi mở về việc độc thân của linh mục và luân lý tính dục trong giáo hội. Đường hướng này thuộc những kế hoạch cụ thể nhằm bài trừ nạn lạm dụng tính dục trong các tổ chức của giáo hội. Lập trường trên đây được các giám mục Đức bàn luận trong đại hội mùa thu bắt đầu từ ngày 25 đến 28 tháng 9 vừa qua tại thành phố Fulda. Đức Hồng Y Gerhard Mark, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận về việc độc thân và tính dục phải được tiến hành mà không có điều kiêng kỵ nào. Vấn đề luật độc thân linh mục đã được nêu lên tại một số nước như tại Australia hoặc tại bang Grison bên Thụy Sĩ. Yêu cầu bãi bỏ luật độc thân linh mục đã được bàn đến tại một số vùng khan hiếm linh mục. Tình trạng thiếu ơn gọi linh mục tại Đức ở mức độ trầm trọng nhất từ trước đến nay, và việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình gọi là viri probati cũng sẽ được bàn đến, đặc biệt trong Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt vào tháng 10 năm tới về miền Amazonia, nơi khan hiếm các linh mục trầm trọng đến độ nhiều cộng đoàn công giáo chỉ có được một hoặc hai thánh lễ mỗi năm.
Colombo, Đức Hồng Y Malcolm Brancis, Tổng giám mục Colombo, thủ đô Sri Lanka, tố giác trào lưu ở nhiều nước Tây Phương coi một số nhân quyền như một tôn giáo mới. Ngài ám chỉ đến trào lưu tại một số nước Âu Mỹ coi phá thai, đồng tính, luyến ái, đổi giống, ly dị, trợ tử, làm chơ chép êm dịu, như một thứ tôn giáo mới, và Ngài tố giác chế độ thực dân ý thức hệ, như Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhiều lần cảnh giác. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật 23 tháng 9 vừa qua, tại giáo xứ Thánh Matthew ở Ecala, cách thủ đô Colombo hơn 30 cây số về hướng Bắc, Đức Hồng Y Ranjit nói, nhân quyền đã trở thành tôn giáo mới ở Tây Phương, như thể đó là một khám phá mới. Nhưng dân chúng tại đất nước chúng ta đang theo các tôn giáo từ bao thế kỷ. Đức Hồng Y cũng nói rằng, chúng ta biết mình có một đời sống ngắn ngủi, dài nhất vào khoảng 100 năm. Vì thế nếu chúng ta làm quen với ý thức hệ mới, sống theo kiểu duy vật, thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc sống một cách bất hạnh. Không cần phải nói về việc bảo vệ các nhân quyền ấy, vì chúng dẫn chúng ta vượt ra ngoài những ý tưởng đó. Chính những kẻ không theo tôn giáo nào là những người nói về những nhân quyền ấy. Chúng ta đừng chiều theo những lập trường ấy và phải hành động khôn ngoan.
Kiev, cuộc xung đột nội bộ của chính thống giáo đang gia tăng về vấn đề tòa thượng phụ chính thống Constantinople có ý định công nhận quyền tự quản và độc lập của cộng đoàn chính thống tại Cộng hòa Ukraine. Để tiến hành kế hoạch này, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartholomeos I, giáo chủ chính thống Constantinople và được coi là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, đã phái hai vị tổng giám mục từ Mỹ và Canada đến thủ đô Kiev để thăm dò tình hình và chuẩn bị cho việc cấp Thomas, tức là quyền tự quản độc lập cho giáo hội chính thống giáo Ukraine. Tòa thượng phụ chính thống Moscow mạnh mẽ phản đối về việc này của Đức Thượng phụ Constantinople và hôm 25 tháng 9, đánh lượt Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính thống Ukraine thuộc Nga ra thông cáo phản đối và yêu cầu Đức Thượng Phụ Bartolomeos rút hai vị tổng giám mục ra khỏi Ukraine vì hoạt động của hai vị là trái giáo luật. Về phần Đức Thượng Phụ Bartolomeos tuyên bố hôm Chủ nhật 23 tháng 9 vừa qua, Ngài cho biết sẽ không thay đổi lập trường về việc ủng hộ quyền tự quản độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine. Đức Thượng Phụ nói với phái đoàn chính thống tiếp khác rằng, nay đến lượt Ukraine được quy chế tự quản độc lập, theo tiến trình hợp pháp. Mặc dù có những phản ứng chống lại vấn đề này, nhưng đó là điều sẽ xảy ra, vì đây là quyền của giáo hội và tòa thượng phụ chung của chính thống giáo có quyền cấp quy chế độc lập như đã làm cho một loạt các giáo hội qua dòng lịch sử, bắt đầu là chính thống Nga hồi thế kỷ 16.
Trong khi đó, chính phủ Ukraine thì phê bình giáo hội chính thống Ukraine thuộc Moscow là bất bao dung, và Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố ủng hộ Đức Thượng Phụ Konstantinov chuẩn bị công nhận quyền tự quản độc lập của các tín hữu chính thống Ukraine. Và nhân vụ Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, gặp Ngoại trưởng Ukraine, ông Pavlo Klimkin, Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, ra thông cáo tái khẳng định lập trường đã được Tòa Thánh nhiều lần bày tỏ. Theo đó, vấn đề thiết lập giáo hội chính thống Ukraine độc lập là vấn đề nội bộ của giáo hội chính thống và Tòa Thánh, đã và không muốn bày tỏ nhận định nào qua bất kỳ cơ quan nào. Sở dĩ Tòa sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Kiev ra thông cáo trên đây, vị Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố rằng Ngoại trưởng Tòa Thánh ủng hộ lập trường công nhận quyền độc lập của chính thống Ukraine.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Chữ Quốc Ngữ và vai trò quan trọng của Cha Đắc Lộ.
Nổi tiếng nhất không những cho cuộc truyền giáo mà cả cho nền văn hóa Việt Nam nữa là công lao sáng tạo ra chữ quốc ngữ, và Cha Đắc Lộ chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Thời Cha Đắc Lộ, Hán tự là chữ viết chính thức của quốc gia, đặc biệt trong các kỳ thi cho những người muốn bước vào con đường quan lại. Bên cạnh đó, người ta cũng sử dụng chữ Nôm là một thứ chữ kết hợp giữa Hán tự và tiếng Việt. Chữ Nôm phát triển kể từ thế kỷ 15, sau khi Việt Nam hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Hoa. Khởi đầu các nhà thừa sai cũng dùng chữ Nôm để soạn sách giáo lý, cụ thể là vào năm 1620 ở Hội An, nhưng sách này đã không được in và đã bị thất lạc. Chữ quốc ngữ là thứ tiếng Việt được ký âm bằng các mẫu tự Latin, vốn hình thành ngay từ khởi đầu của cuộc truyền giáo. Các giáo sĩ thời đó trước hết dùng lối ký âm này để học tiếng Việt. Nhưng mẫu tự Latin không đủ để diễn tả sáu thanh với sáu ý nghĩa khác nhau trong giọng nói của người Việt. Ngay từ năm 1622, cha Francisco de Pina đã dùng mẫu tự Latin để phiên âm tiếng Việt. Các giáo sĩ khác, đặc biệt là Gaspar Damaran và Antonio Barbosa, dần dần phát triển trên căn bản đó. Tiếc rằng những cuốn sách đó đã bị thất lạc. Các thầy giảng đã giúp cha Đắc Lộ nhiều trong việc học và soạn sách bằng chữ quốc ngữ. Nhưng chính cha Đắc Lộ là người đã tổng hợp và hệ thống hóa công trình chung của những người đi trước. Có lẽ sai khi nói rằng cha Đắc Lộ là cha đẻ của chữ quốc ngữ, nhưng không vì thế mà vai trò của cha Đắc Lộ nhỏ đi. Việc quan trọng ở đây là phương pháp làm việc khoa học. Cha Đắc Lộ là người có công trong việc tổng hợp và hệ thống hóa các công trình ký âm khác nhau. Cuốn Từ điển Việt Bổ La cũng như cuốn Phép giảng 8 ngày, cả hai đều được ấn hành năm 1651 tại Roma. Đây là những công trình đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Mục đích việc ký âm chuyển ngữ này trước hết là do nhu cầu riêng của các giáo sĩ và các Kitô hữu. Không ai dám mảy may nghĩ rằng chữ viết ấy rồi đây sẽ trở thành chữ viết cho cả đất nước. Ngoài ra vẫn có các giáo sĩ khác, ví dụ như cha Majorica chẳng hạn, cha ấy vẫn dùng chữ Nôm để viết sách đạo. Đầu tiên, chữ quốc ngữ được dùng trong nhà giữa các thừa sai và các thầy giảng. Chỉ sau khi Pháp đặt nền đô hộ, và nhất là sau năm 1930, chữ quốc ngữ mới trở thành thông dụng. Ưu điểm của chữ quốc ngữ là dễ học, sau đó trở thành cầu nối với văn hóa và ngôn ngữ châu Âu, đồng thời dần tạo nên nơi người Việt ý thức quốc gia ngăn cách với Trung Hoa trong thế kỷ 20. Như thế đã có nhiều động lực rất khác nhau và nhiều khi trái ngược nhau, góp phần vào tiến trình quốc ngữ hóa, thư chữ mà các nhà thừa sai và người dân Việt sáng tạo ra. Việc quốc gia hóa chữ quốc ngữ là do khuynh hướng của tầng lớp ưu tú của đất Việt trong suốt thế kỷ 20, với nhiều phe phái ý thức hệ khác nhau đã tạo nên. Và như thế, với vai trò không ngờ tới, cha Đắc Lộ đã thực hiện một cuộc sáng tạo về mặt hội nhập văn hóa. Cha Đắc Lộ đã kết hợp những yếu tố sẵn có nơi đất Việt với các yếu tố Tây phương để tạo cho Việt Nam một thực tại văn hóa mới. Sau khi cha Đắc Lộ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đảng trong, và đảng ngoài cũng không muốn sự có mặt của cha, cha đã được bề trên ở Macau gọi về châu Âu vào cuối năm 1645. Lúc đó, nhiệm vụ của cha Đắc Lộ là báo cáo cho cha tổng quyền dòng tên tại Roma, báo cáo cho Đức Giáo Hoàng và các hoàng đế công giáo về công cuộc truyền giáo và tầm quan trọng của công cuộc ấy ở đảng trong và đảng ngoài trên đất Việt. Bên cạnh đó, cha Đắc Lộ vận động Roma cho thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ. Giáo hội Việt Nam đang có một đội ngũ các thầy giảng với tinh thần sẵn sàng hy sinh và dấn thân, không thua gì các thừa sai. Nhưng bao lâu chưa có giám mục, thì các thầy giảng không thể lãnh nhận thiên chức linh mục. Sau hành trình về Roma và về Pháp, cha Đắc Lộ tiếp tục được sai lên đường, nhưng là đi Ba Tư. Bài sai đi Ba Tư chứ không phải trở lại Việt Nam, đây hẳn là nỗi thất vọng lớn sau cùng trong cuộc đời của cha Đắc Lộ. Bởi lúc đó Roma đang nuôi hy vọng lớn và rõ là ảo tưởng về vương quốc của ông hoàng thần thoại Ba Tư. Các hồng y trong bộ truyền giáo chia sẻ niềm lạc quan rằng, theo họ thì ngày gia nhập Kitô giáo của vua Ba Tư đã gần kề. Cha Đắc Lộ đến Ba Tư, trở thành trưởng sứ vụ lãnh đạo cộng đoàn. Cha hăng say lao vào địa bàn hoạt động mới, nhưng cha không còn thích ứng được với môi trường mới nữa. Về mặt ngôn ngữ thì tạm tạm. Sau 2 năm rưỡi, với 64 tuổi đời, cha Đắc Lộ có thể dùng tiếng Ba Tư để giảng và giải tội. Rồi cha Đắc Lộ tìm cách truyền đạo cho người Hồi giáo, nhưng đã ít thành công. Cha chỉ rửa tội được cho các trẻ em hấp hối trong một cơn dịch bệnh. Có lẽ cha Đắc Lộ vẫn còn mơ ước con đường từ Isfahan trở lại Việt Nam. Dù sao vào cuối đời, cha Đắc Lộ cũng cảm thấy mãn nguyện khi Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ Bảy cất nhắc các cha Panlu và De La Motte lên làm đại diện tông tòa vào năm 1658, và như thế ước mơ của cha cho đất Việt có giám mục đã thành tựu. Từ tháng 9 năm 1660, cha Đắc Lộ có triệu chứng đau dạ dày, sau khi phải liệt giường chẳng ăn uống được nữa. Sau khi nhận đủ các bí tích, cha Đắc Lộ đã an nghỉ vào chiều tối ngày 5 tháng 11 năm 1660, hưởng thọ 67 tuổi. Trong đám tang cha Đắc Lộ, tại nghĩa trang chung cho các Kitô hữu, có đủ đại diện các dòng tu tại Isfahan, ngoài dòng tên còn có dòng Âu Tinh, dòng anh em hèn mọn, dòng Cát Minh và đông đảo các thương gia châu Âu như Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Nhờ tấm bia mộ được viết bằng chữ Latin nên mộ của cha Đắc Lộ đã được tìm thấy vào năm 1959.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc. Tử đạo và chứng nhân có giống nhau không?
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong năm kỷ niệm tôn phong 117 vị thánh tứ đạo Việt Nam. Có người gọi các ngài là chứng nhân. Vậy chứng nhân và tứ đạo có giống nhau không? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Nếu chỉ phân tích từ ngữ trong tiếng Việt, chẳng có gì giống nhau hết. Bởi vì chứng nhân là người làm chứng, còn tứ đạo là chết vì đạo. Thế nhưng, trong các ngôn ngữ châu Âu, mối liên hệ rất là chặt chẽ. Tử đạo là martyr, tiếng Pháp, tiếng Anh cũng như tiếng Latin. Cái danh từ martyr bắt nguồn từ martis trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là chứng nhân. Trong Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp, martis có nghĩa là chứng nhân, tức là người chứng, và được áp dụng không những cho các tín đồ mà còn cho cả Đức Kitô nữa. Trong sách Khải Huyền, Đức Kitô được tuyên xưng là chứng nhân trung thành, sách Khải Huyền chương 1 câu 5, chương 3 câu 14. Trước toàn tổng trấn Phi-la-tô, người định nghĩa sứ mệnh của mình là đến thế gian để làm chứng cho chân lý, Gioan 18:37. Chúa Thánh Thần cũng được phái đến để làm chứng cho Đức Kitô, Gioan 15:26. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nói rằng Chúa Thánh Thần là vị tự đạo.
Như vậy dịch Master là tứ đạo thì không đúng, phải không thưa cha?
Các sử gia ghi nhận rằng đã có một sự tiến triển về ngữ học trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Tân Ước và các giáo phụ thiên khởi, chẳng hạn như Clemente Ignacio, vẫn tiếp tục sử dụng các từ ngữ chứng tá theo nghĩa của Tân Ước, bao hàm việc làm chứng về một sự kiện hay là làm chứng về một chân lý. Cái việc hạn chế ý nghĩa và việc làm chứng cho một chân lý tới nỗi sẵn sàng chịu chết có lẽ bắt đầu từ thế kỷ thứ hai với bản tường thuật của tự đạo thánh Policarpo năm 155. Kể từ đó, duy chỉ những ai bị giết vì đức tin thì mới được gọi là martyr, mà ta dịch là tự vì đạo. Còn các chứng nhân khác, cho dù bị bắt bớ tra tấn tù đầy mà không bị giết, thì gọi là confessores, có nghĩa là những người tuyên xưng đức tin. Thực ra, việc giới hạn các chứng nhân và những người chịu chết về đức tin cũng có cơ sở ở trong Kinh Thánh. Thật vậy, lịch sử những tấm gương của những kẻ chịu chết vì đức tin không thiếu trong lịch sử của dân Thiên Chúa, cả trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Trong Cựu Ước, chúng ta có thể nhắc tới các ngôn sứ. Còn trong Tân Ước, ta có thể trưng dẫn tấm gương của Thánh Gioan Tiền Hô, Thánh Stefano, và cách riêng là cái chết của chính Đức Giêsu dưới cái nhìn của Phúc Âm Thánh Gioan, Gioan 18:37. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng được mời gọi sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết vì Thầy.
Thưa cha, cần có điều kiện gì để được nhìn nhận là tử đạo?
Thần học về sự tử đạo đã được xác định từ thời Trung Cổ. Thánh Thomas Aquino bàn về sự tự đạo như thế này. Thứ nhất, tự đạo có nghĩa là chết vì đức tin, hay cụ thể hơn để làm chứng cho Đức Kitô. Người ta có thể chết vì những lý do cao thượng, chẳng hạn như để bảo vệ tổ quốc, nhưng mà giáo hội không coi đó là tự đạo. Chết vì đạo có nghĩa là chết vì Đức Kitô. Kẻ sát hại đã giết họ vì một lý do đức tin, chứ không phải vì lý do chính trị hay thù hận cá nhân. Thứ hai, vị tử đạo chấp nhận cái chết vì lòng mến Chúa. Điều này giả thiết rằng họ chấp nhận cái chết với tinh thần tha thứ yêu thương, chứ không nguyền rủa thù hận. Nên biết là đối với điều kiện thứ nhất, chết vì đức tin không chỉ bao gồm các mầu nhiệm đức tin theo nghĩa chặt, mà còn gồm cả toàn thể đạo lý Kitô giáo, nghĩa là kể cả các nhân đức lương lý nữa, bởi vì đó cũng là những việc của đức tin. Người tín hữu có thể chết để tuân thủ một giới răn của Chúa, hoặc để bảo vệ một nhân đức, chẳng hạn như đức công bình, đức chính khiết, v.v. Trong thủ tục phong thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 đòi hỏi phải cứu xét ba điều kiện. Một là cái chết. Hai là hoàn cảnh về phía gây ra cái chết, đó là thù ghét đức tin hay giáo hội. Ba, động lực về phía người chịu chết là làm chứng cho đức tin vì lòng mến Chúa. Và đạo lý này được lặp lại trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2473 như thế này. Tự đạo là chứng từ cao quý nhất cho chân lý đức tin, bởi vì làm chứng ngay cả bằng cái chết. Các vị tự đạo làm chứng cho Đức Kitô đến đã chịu chết và sống lại. Vị tự đạo liên kết với Đức Kitô bằng đức ái. Vị tự đạo làm chứng cho chính đức tin và cho đạo lý Kitô giáo. Vị tự đạo đón nhận cái chết bằng một hành vi của đức can đảm.
Vậy có được phép ước ao được tứ đạo không? Hoặc có được phép xin Chúa ban ơn tứ đạo không? Thưa cha.
Thánh Thomas Aquino trả lời rằng, được, bởi vì sự tự hào là hành vi trọn hảo nhất của đức ái, giúp cho chúng ta thông dự trực tiếp vào cuộc tử nạn của Đức Kitô. Nhiều vị thánh đã ước ao được tử đạo, chẳng hạn như Thánh Francisco, Thánh Đa Minh, Thánh Teresa Avila.
Thưa cha, có được phép đi tìm sự tử đạo không?
Thánh Thomas trả lời rằng không, bởi vì kẻ nào liều đến như vậy có lẽ thiếu đức khiêm tốn mà còn trở thành đồng lõa cho người bắt đạo phạm tội. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ. Khi người nào được Chúa Thánh Thần thúc đẩy được tuyên xưng đạo trước cơ quan công quyền, hoặc can đảm thực hiện một hành vi chính đáng mà chính quyền ngăn cấm.
Có lẽ Chúa Thánh Thần chỉ ban ơn ấy cho một số người thôi. Thưa cha, vậy còn phần lớn các tín hữu có thể tham dự cách nào vào ơn tử đạo?
Có hai cách trả lời. Một cách theo kiểu thời xưa, và một cách theo kiểu thời nay. Thời xưa, các giáo phụ đã phân biệt giữa việc tự đạo thể lý nghĩa là đổ máu và tự đạo tinh thần nghĩa là không đổ máu. Những người tự đạo tinh thần không đổ máu như các vị tự đạo, nhưng họ phải trải qua những cuộc chiến đấu trong lương tâm, chống lại lực lượng sự giữ để giữ vững tầm trung tín với Chúa Kitô. Một cách cụ thể, sự tự đạo tinh thần được diễn tả qua lòng ước ao tự đạo, thực hành khổ chế, luyện tập nhân đức. Ở bên Ireland, người ta phân biệt ba loại tự đạo. Một là tự đạo đỏ, dành cho những người đổ máu vì đức tin. Hai là tự đạo trắng, dành cho những người do lòng mến Chúa từ bỏ tình yêu thế gian. Thứ ba là tự đạo xanh, dành cho những nhà khổ hạnh, chịu khổ vì Chúa, quay giọt lệ thống hối, hoặc là rời bỏ quê hương để mà rao giảng tin mừng. Dù dưới hình thức nào đi nữa, tất cả các tín hữu đều được mời gọi sống đời chứng tá cho tin mừng tới mức độ anh hùng. Đặc biệt, Đức Trinh Nữ Maria được tôn phong là Regina Martyrum, nữ vương các vị tự đạo, bởi vì người đã kết hiệp với các đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá để góp phần vào việc cứu chuộc nhân loại. Đó là cách trả lời của thời xưa. Còn cách trả lời thời nay là trở về với nguyên ngữ của từ Martyr là chứng nhân. Trong các văn kiện của Công đồng Vatican II, các hạn từ làm chứng, chứng tá, chứng nhân xuất hiện 133 lần, đặc biệt là khi bàn về việc truyền giáo. Dù sao, văn kiện nhấn mạnh nhất tới tầm quan trọng của chứng tá trong tiến trình ban bố tin mừng là tông huấn Evangelii Nuncii ngày 8 tháng Chạp năm 1975 của Thánh cha Phaolô Đệ Lục sắp được tôn phong hiện thánh. Trong văn kiện này, Ngài có nói một câu nổi tiếng ở số 41 như thế này. Thời nay, người ta thích nghe những người làm chứng hơn là những người giảng dạy. Và nếu họ nghe lời giảng dạy là bởi vì những người này cũng là chứng nhân.
Thưa cha, chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách nào?
Có hai lớp tiếp cận khác nhau, tùy theo chứng tá được hiểu theo nghĩa chặt hoặc theo nghĩa rộng. Lối tiếp cận thứ nhất coi chứng tá theo nghĩa chặt như là rao giảng bằng đời sống, đối lại với loan báo tin mừng là rao giảng bằng lời nói. Theo lối tiếp cận này, chứng tá cần được bổ túc bằng các tác động khác được tông huấn Evangelii Nuncii mô tả như thế này. Một là gương sáng của cuộc sống. Hai là loan báo Chúa Kitô. Ba là gắn bó trong lòng. Bốn là tham gia vào cộng đồng tín hữu. Năm là cử hành bí tích. Sáu là làm việc tông đồ. Cái lớp tiếp cận thứ hai thì có chứng tá bao trùm toàn thể sinh hoạt của giáo hội. Việc chứng tá này mang nhiều hình thức. Chứng tá bằng đời sống, chứng tá bằng lời nói, chứng tá bằng lời cầu nguyện, chứng tá bằng công tác bác ái xã hội, chứng tá bằng yêu thương tha thứ, chứng tá bằng sự thiên lặng, chứng tá bằng đời sống thánh thiện, v.v. Dưới khía cạnh nhân văn, thì Chia Paul Ricoeur đã phân biệt ba cấp độ của chứng tá trong cuộc sống, tạm gọi là chứng tá thực nghiệm, chứng tá pháp lý và chứng tá luân lý. Thứ nhất, theo nghĩa thực nghiệm. Chứng nhân là người kể chuyện. Họ kể lại sự việc mà họ đã chứng kiến, đã thấy, đã nghe. Thứ hai, theo nghĩa pháp lý. Cái chuyện này xảy ra ở tòa án. Một người được triệu ra tòa để làm chứng một sự kiện, một vụ việc hay một người nào đó. Lời chứng mang tính long trọng. Nhân chứng thề sẽ khai đúng sự thật. Người chứng đem uy tín của mình để bảo đảm rằng lời khai của mình là xác thực. Do đó, điều kiện để làm chứng là phải trung thực. Hơn thế nữa, người chứng còn bày tỏ lập trường để bênh vực hoặc tố cáo ai đó. Như thế, cái lời chứng sẽ gây ra một cái hậu quả thuận lợi hoặc bất lợi cho người liên quan tới nội vụ. Thứ ba, theo nghĩa luân lý. Người chứng không kể lại một sự kiện của ai khác, nhưng tuyên bố công khai điều mà mình xác quyết ở trong lòng. Họ làm chứng cho chính mình, làm chứng cho sự xác tín của mình, phát biểu tiếng nói của đồng tộc. Họ sẵn sàng lấy chính mạng sống để minh chứng cho lời khai của mình. Ở trong một bối cảnh xã hội thù nghịch, lời chứng đấy sẽ đưa tới sự tự đạo. Đến đây, chứng tá và tự đạo trùng hợp với nhau. Tự đạo là hình thức cao cấp nhất của chứng tá, khi mà cái chứng tá của lời cũng chính là chứng tá của hành động.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các điểm quy chiếu cho một nền nhân loại học mới.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đề cập cái đề tài một nền nhân loại học mới, câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể nêu lên đó là nhân loại, loài người có thể tái trở thành trẻ em hay không? Đây không phải là một câu hỏi ợ hơi, lại càng không phải là một câu hỏi mở ra trong quá khứ, để tìm một chỗ trú ẩn trong các cơn mưa gió của thời đại bão tố của chúng ta. Trẻ em có tương quan với tất cả những gì là tự phát, sinh động, sáng tạo, hồn nhiên và đơn sơ. Theo vài người, các khả thể thu hồi của con người là điều có thể làm được, với điều kiện là phải chết đi cho nền văn minh ngày nay, là nền văn minh hủy hoại, để trở lại với thiên nhiên. Theo cuốn phim tựa đề Tôi xin tị nạn, năm 1979, của đạo diễn người Italia ông Ferreri, thiên nhiên tính bao gồm một biển cả mênh mông, trong đó đứa bé, nhân vật chính của phim, bơi ra xa với bàn tay dẫn dắt của ông thầy dạy nó. Cả hai người, đứa bé và ông thầy, được tiếp đón bởi cung lòng ấm áp và trong vắt của nước biển, mất hút ở chân trời xa xa, cho tới khi làm thành một với bầu trời mênh mông. Trong ngôn ngữ huyền thoại, biển là người nữ, cũng như đất là người nữ, cánh đồng, ngôi vườn, nơi cung cấp lúa gạo, ngũ cốc, rau củ quả và lương thực nuôi sống con người. Người nữ là mẹ của sự sống, là mẹ của các sinh linh. Sách Sáng Thế cũng dùng lại thứ ngôn ngữ đó. Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh. Và Đức Maria là người nữ, là biển cả mênh mông của nhân loại, trong đó con Thiên Chúa trầm mình vào để sống kinh nghiệm làm người, và để học hỏi di chuyển trong sự mênh mông hữu hạn của thế giới các tương đối. Bầu trời huyền nhiệm mà trong năm phụng vụ đi theo tình yêu của Thiên Chúa trong hành động cống hiến tình bạn của Ngài cho nhân loại, và nỗ lực của nhân loại trong việc tiếp nhận đề nghị này của Thiên Chúa, khai mào cho ngày hôm nay của biến cố nhập thể. Đấng vĩnh cửu trầm mình vào trong nước của thời gian, trong một biển cả mà lịch sử đã biết tới và làm cho biết tới, với một tên gọi đến từ kinh nghiệm với nước từ phía của một dân tộc trong tiến trình giải phóng. Tên gọi đó là Maria. Chính ở đây bắt đầu cuộc mạo hiểm của con người mới. Lộ trình mệt nhọc và tuyệt diệu của lịch sử nhân loại tìm ra các điểm quy chiếu của nó nơi Đức Maria, Eva, bóng và sự thật của một chức làm mẹ đại đồng, cũng như tìm thấy một khả thể hiện tại thường ngày của việc tái sinh hay sa ngã trong người nữ, mà Đức Maria là bí tích, mà từng người trong chúng ta, nam nữ gì cũng thế, đều mang một phần với mình. Khám phá ra, sống kinh nghiệm, sống không gian Maria hiện diện trong mỗi người, có nghĩa là chấp nhận hiểu biết cái phần đen tối của sự sống bên trong chúng ta và các phạm trù mà nhà phân tâm học Jung gọi là nữ tính. Thật thế chúng ta chỉ biết phân nửa của chúng ta mà thôi, ai biết được nửa kia? Đó là nhận định quá thật, mời gọi chúng ta đóng vai một nhân vật trong một phim của đạo diễn Ba Lan, Wajda và của chính khoa tâm lý học.
Trước hết, Đức Maria là bí tích của chức làm mẹ Thiên Chúa. Các giáo lý viên đồng nhất trong việc khẳng định rằng họ gặp khó khăn trong việc trình bày Thiên Chúa như một người cha. Trong một xã hội không cha, như có người nói, thật cấp bách hơn bao giờ hết, khám phá ra phạm trù kinh nghiệm trả công lý lại cho sự trung thành của Thiên Chúa đối với con người ngày nay. Như là một giáo lý viên tuyệt vời, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã nhanh nhẹn và đúng lúc sử dụng phạm trù kinh thánh nói về Thiên Chúa bằng cách chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong một thái độ hiền mẫu. Ngoài ra, chuyện này xem ra quá hiển nhiên. Nếu nó đã chính xác trên bình diện thần học trong một nền văn hóa phụ hệ, việc nói về Thiên Chúa chú ý tới con người như một người cha thì cũng sẽ phải đúng và chính xác trong một nền văn hóa như nền văn hóa của chúng ta, là nền văn hóa không chỉ gán cho bà mẹ nhiệm vụ sinh sản, mà còn có cả nhiệm vụ giáo dục con người là con và là chồng nữa, trình bày Thiên Chúa bằng cách hưởng dùng kinh nghiệm về mẹ nữa. Trong trường hợp đó, tương quan Thiên Chúa con người sẽ được trung gian tốt hơn bởi gương mặt của phụ nữ. Một lần nữa, Đức Maria thành Nazareth trong kiểu diễn tả nữ tính của việc rộng mở tột đỉnh cho Thiên Chúa trở thành bí tích cụ thể nhất và có thiện cảm nhất của nó. Nếu đúng thật, nhiệm vụ của người nữ không chỉ là sinh ra con người, nhưng còn là vén mở cho chính nó, liên tục hướng dẫn nó tới với sự thật, ngăn cản nó hủy hoại lịch sử mà con người đã tạo dựng với đôi bàn tay của chính nó, và như thế tự biến mình trở thành quái vật thời tận thế, ngấu nghiến các thụ tạo của nó, thì điều này có nghĩa là nền nhân loại học phải ủy thác cho nữ giới vai trò canh tân dự án con người liên lỉ dựa trên ý niệm thiên tài tiên khởi, chiêm ngưỡng một bậc thang giá trị, trong đó Thiên Chúa, đấng khác biệt tuyệt đối, lại trở thành điểm quy chiếu của mọi giá trị và mọi cung cách hành xử của con người. Cặp đôi con người sẽ chấp nhận là và bước đi trên một mảnh đất của sự bình đẳng trên mọi bình diện, và người nam, người nữ sẽ thành công chia sẻ với nhau sứ vụ là vua trên mọi thú vật và mọi sự, không phải theo một tiêu chuẩn chủ nhân ông hay của nghiệp đoàn công nhân, nhưng theo ơn thánh do Thiên Chúa ban cho từng người, ơn cùng nhau tác động bên trong sinh hoạt của cả hai. Con người phải chú ý tới nguyên tắc này. Nó sẽ chỉ thành công trong việc hành động xây dựng một thế giới trên các nền tảng khác với các nền tảng trước đó, nếu trước hết đi xuống vùng nữ tính trong bản thể của nó, với một việc nội tâm hóa mệt nhọc, với lòng kiên nhẫn, sự chờ đợi, việc chiêm ngưỡng, hoạt động phong phú. Qua đó, nó thường tự dự phóng vào trong thế giới để xây dựng nó.
Đức Maria thành Nazareth là nữ vương hòa bình. Ở điểm này cần phải tìm ra không gian giúp giải mã được tổng thể các huyền thoại và các biểu tượng đã được soạn thảo dọc dài các thế kỷ bởi tiềm thức tập thể. Tại sao người nữ lại là biểu tượng của công lý? Tại vì bà cầm trên tay một cái cân và một thanh gươm. Tại sao người ta lại không dùng một biểu tượng khác tình cờ? Tại sao trên mắt người đàn bà lại có chiếc khăn bịt lại? Nhưng nếu người nữ bị bịt mắt không trông thấy gì, bị bắt buộc phải mù lòa mà lại có nhiệm vụ phán xử, thì thật là tội nghiệp cho người nam và tội nghiệp cho thế giới biết bao nhiêu. Vậy phải làm gì bây giờ? Phải tháo băng bịt mắt cho nữ giới, để cho phép họ trông thấy trong sự phức tạp của các biến cố khiến cho con người bất ổn, lang thang, chao đảo. Có lẽ đây là thời điểm, trong đó nàng thơ là phụ nữ sẽ có thể nắm giữ vai trò là ngôn sứ, là người được linh hứng trong sự phong phú của cái vô lý, ở trong điều kiện có thể giao phó cho người nam cái kèn sừng thần thông để cho họ rảo qua khắp mọi làng mạc và đến với các xó xỉnh xa xôi, tối tăm nhất của hành tinh này, đang ngủ vùi đối với các giá trị của sự tự do đích thật, có thể trao ban cho mọi dân cư dấu chỉ chờ đợi theo quan điểm của nhà đạo diễn Ba Lan Wajda, thổi kèn lên để đánh thức họ. Và Thiên Chúa không muốn rằng con người kẻ nhận sứ điệp quá say sưa với một ý niệm về mình được đội hào quang của sự cao cả và quyền lực, leo lên ngựa chiến nhưng lại giao phó sứ mệnh cứu rỗi cho những người khác và đánh mất đi chiếc kèn sừng phép thuật bằng cách đưa xuống sự cụ thể tàn bạo nhất các khả thể hạn hẹp của con người và việc làm tan biến các ảo ảnh của đêm tối trước khi bình minh của ngày lớn ló rạng. Chính vì nói về con người, nên nền nhân loại học phải đặt mình trong điều kiện tìm kiếm con người trong cách thế kiên trì, không phải chỉ trong lịch sử quá khứ, mà nhất là trong lịch sử của ngày hôm nay, là sân thể thao to lớn và là đấu trường, nơi đo lường sự kiên trì của con người cụ thể và tương lai của con người ngày mai. Tình trạng tranh đấu quốc tế nặng nề đầy các đe dọa, việc chạy đua vũ trang nguyên tử lại tái diễn ngày càng mạnh mẽ hơn, việc giải trừ vũ trang các dân tộc không thực sự hiện hữu và các chi phí quân sự ngày càng gia tăng, kể cả tại những nước nghèo không có các tài nguyên giàu có phong phú. Vậy làm thế nào để ngăn chặn vòng xoáy chôn ốc của bạo lực đây? Cần phải có ai đó chấp nhận sống trên da thịt mình sự xung đột bằng cách giải quyết nó trong tổng kết của một sự giải phóng hoàn toàn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.